nữ vương các gia đình. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các lời cầu Đức Mẹ với tước hiệu nữ vương còn có lời cầu nữ vương các gia đình. Lời cầu này đã được Đức Gioan Phaolô II thêm vào kinh cầu Đức Bà và đặt sau lời cầu nữ vương Mân Côi và trước lời cầu nữ vương Hòa Bình. Mẹ Maria là nữ vương Hòa Bình bởi vì mẹ là đấng đồng công cứu chuộc toàn nhân loại, là đấng che chở và giữ gìn nhân loại. Thật thế, tuy tự xưng mình là nữ tỳ của Chúa, nhưng mẹ đã sống suốt cuộc đời trong kín ẩn. Mẹ là đấng nâng đỡ gia đình và là đấng trợ giúp mọi gia đình trong việc thực hiện tràn đầy ơn gọi của nó là tổ ấm tình yêu, phản ánh tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Mẹ trợ giúp gia đình đón nhận con cái và giáo dục chúng trong đức tin. Mẹ trợ giúp gia đình đạt sự thánh thiện trong cuộc sống hôn nhân. Mẹ trợ giúp các người sống đời chồng vợ biết hiểu tràn đầy giá trị của lòng chung thủy, không dựa trên một luật lệ, nhưng xây dựng trên lòng bác ái hôn nhân, trên tình yêu dâng hiến cho nhau, và nhưng không, hay trên tình yêu trong Chúa. Mẹ Maria là hòn đá trên đỉnh vòm của Thánh gia Nazareth. Gia đình đã sống cách đây hơn 2.000 năm ấy là một gia đình tự nhiên, một vợ một chồng và ổn định. Ngày nay vẫn còn là một thí dụ không thể loại bỏ được của cuộc sống Kitô và là nền tảng vững chắc của cuộc sống xã hội. Đó là một mẫu gương của tình yêu chồng vợ, của sự hợp tác, hy sinh, đồng thời là một kinh nghiệm duy nhất gắn liền với mầu nhiệm nhập thể và sứ mệnh chu toàn ý muốn của Thiên Chúa. Như vậy, Đức Maria là nữ vương gia đình và là giáo hội tại gia, hay là nơi thông truyền đức tin cho con cái, và là nơi người ta có thể hiểu ba chiều kích của giáo hội, loan báo, cử hành và làm chứng. Những gì Tertulliano đã viết cho vợ mình khiến cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống và sứ mệnh của gia đình Kitô. Thật ngọt ngào biết bao, ách hiệp nhất hai tín hữu trong cùng một niềm hy vọng. Cả hai đều phục vụ Chúa, không có sự bất hòa nào giữa họ. Họ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau ăn chay, dạy dỗ nhau, khích lệ và nâng đỡ nhau. Họ bình đẳng trong giáo hội của Thiên Chúa, bình đẳng tại bàn tiệc của Thiên Chúa. Họ cùng nhau hát các thánh vịnh và thánh thi. Họ thi đua nhau trong việc ca tụng tốt hơn cùng một Chúa. Chúa Kitô vui mừng và gửi bình an xuống cho gia đình ấy. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày Chúa Nhật 31 tháng 12 năm 1995, Đức Gioan Phaolô II đã nói: Xin mẹ Maria, nữ vương gia đình, là tước hiệu mà từ nay trở đi, chúng ta có thể khẩn cầu mẹ trong kinh cầu, trợ giúp các gia đình tín hữu ngày càng đáp trả lại một cách trung thành ơn gọi của mình, để chúng có thể là các giáo hội tại gia đích thật. Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư mùng 8 tháng 10 năm 1997, Đức Gioan Phaolô II nói với tín hữu: Sứ điệp này tôi muốn làm vang vọng lên hôm nay khi kết thúc chuyến công du quốc tế lần thứ 6 của năm nay. Nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa và sự che chở đặc biệt của Đức Maria, nữ vương gia đình, ước chi kinh nghiệm đã sống tại Rio de Janeiro là dấn thân của con đường canh tân của giáo hội, trên con đường ưu tiên của gia đình, và cũng là cầu chúc của một sự chú ý gia tăng từ phía xã hội đối với gia đình là chính nguồn gốc của con người và của nền văn minh. Ngày 20 tháng 10 năm 2001, trong buổi gặp gỡ các gia đình Italia, Đức Gioan Phaolô II nói: Anh chị em được mời gọi là các tác nhân của tương lai nhân loại bằng cách nhào nặn gương mặt của ngàn năm mới này. Trong nhiệm vụ này, Đức Trinh Nữ Maria mẹ chúng ta hiện diện nơi đây qua một hình ảnh được tôn kính một cách đặc biệt, trợ giúp và hướng dẫn anh chị em. Tôi phó thác mọi hy vọng của anh chị em cho Đức Bà Loreto, nữ vương gia đình, là đấng trong nhà Nazareth với Thánh Giuse phu quân của người, đã sống kinh nghiệm các niềm vui và các vất vả của cuộc sống gia đình bằng cách khẩn nài sự che chở thiên quốc của mẹ. Các cặp vợ chồng thân mến, xin Chúa củng cố anh chị em trong dấn thân đã nhận lấy với các lời hứa hôn nhân trong ngày cưới. Giáo hoàng cầu nguyện cho anh chị em và thân ái chúc lành cho anh chị em cùng với con cái của anh chị em. Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2000 là ngày các gia đình cử hành năm thánh tại Roma. Giảng trong thánh lễ, Đức Gioan Phaolô II nói: các gia đình Kitô thân mến, hãy tiếp nhận ân sủng năm thánh được đổ tràn đầy trong buổi cử hành thánh thể này. Hãy đón nhận nó và lấy gia đình Nazareth làm mẫu gương, là gia đình dù đã được mời gọi cho một sứ mệnh khôn sánh, nhưng cũng đã đi cùng con đường của anh chị em, giữa các vui sướng và khổ đau, giữa cầu nguyện và lao động, giữa các hy vọng và thử thách âu lo, luôn luôn gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa. Ước chi gia đình của anh chị em ngày càng là các giáo hội tại gia hơn, từ đó mỗi ngày dâng lên lời chúc tụng Thiên Chúa và rải sáng ra trên xã hội một luồng ân phúc tái tạo của tình yêu. Xin Chúa là nguồn mạch sự sống chúc lành cho anh chị em. Ước chi năm thánh này của các gia đình là một thời gian ơn thánh cho tất cả anh chị em đang sống nó. Ước chi đối với xã hội, nó cũng là một lời mời gọi suy tư về ý nghĩa và giá trị của ơn lớn lao này là gia đình, được xây dựng theo con tim của Thiên Chúa. Xin mẹ Maria, mẹ gia đình, luôn đồng hành với anh chị em với bàn tay hiền mẫu. Ngày 31 tháng 5 năm 2001, trong buổi tiếp kiến dành cho các giáo sư và sinh viên Học viện Gioan Phaolô II nghiên cứu về hôn nhân và gia đình, Đức Gioan Phaolô II nói: Cách đây 20 năm, trong tông hiến về gia đình Familiaris Consortio, tôi đã khẳng định rằng tương lai nhân loại đi ngang qua gia đình. Hôm nay tôi xin lặp lại với anh chị em với cùng xác tín sâu xa và với sự âu lo gia tăng. Tôi cũng lặp lại với sự tin cậy tràn đầy bằng cách phó thác anh chị em và công việc của anh chị em cho Đức Mẹ Fatima trong các năm qua là bổn mạng dịu hiền và mạnh mẽ của học viện. Tôi tín thác cho mẹ là nữ vương gia đình mọi dự tính của anh chị em và con đường chờ đợi anh chị em vào bình minh của ngàn năm thứ ba này. Tôi bảo đảm với anh chị em là tôi theo dõi dấn thân của anh chị em với lời cầu nguyện và thân ái ban phép lành cho anh chị em. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình ngày 22 tháng 11 năm 2001, Đức Gioan Phaolô II viết: Khi sống tràn đầy các đòi hỏi của tình yêu và sự tha thứ, gia đình trở thành chiến lũy chắc chắn của nền văn minh tình yêu và hy vọng đối với tương lai nhân loại. Ý thức mạnh mẽ như thế, cơ quan của anh chị em tiếp tục luôn ngày càng hoạt động một cách can đảm hơn để phục vụ tin mừng của gia đình. Trong khi cầu chúc cho đại hội của anh chị em được thành công tràn đầy, tôi bảo đảm với anh chị em lời cầu nguyện của tôi. Và bằng cách khẩn nài sự chở che đặc biệt của mẹ Maria, nữ vương gia đình, tôi hết lòng ban phép lành tỏa thánh cho anh chị em. Ngày 18 tháng 10 năm 2002, trong buổi tiếp Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, Đức Gioan Phaolô II nói: Anh chị em rất thân mến, xin cảm ơn sự chú ý mà Đại hội Khoáng đại của anh chị em dành cho một đề tài thời sự và tôi rất lưu tâm. Xin Thiên Chúa giúp anh chị em nhận diện rõ ràng điều lợi ích nhất cho gia đình ngày nay. Ngoài ra, hãy tiếp tục với lòng hăng say trong việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình sẽ diễn ra tại Manila vào tháng Giêng năm tới. Tôi hết lòng cầu chúc cuộc gặp gỡ mà tôi đã triệu tập nhân dịp cử hành năm thánh các gia đình này, và tôi đã đưa ra đề tài là Gia đình Kitô, một tin vui cho ngàn năm thứ ba, tạo thuận tiện cho việc gia tăng lòng hăng say truyền giáo của các gia đình trên thế giới. Tôi xin phó thác tất cả cho Đức Maria, nữ vương gia đình. Xin mẹ đồng hành với anh chị em và luôn luôn che chở anh chị em. Với lòng trìu mến, tôi chúc lành cho anh chị em và tất cả các cộng sự viên đang cùng anh chị em phục vụ thiện ích của gia đình. Lạy nữ vương gia đình, xin cầu cho chúng con. Với lời khẩn nài này, chúng ta xin mẹ che chở và bảo vệ gia đình trong bối cảnh lịch sử khó khăn hiện nay. Trong đó, gia đình bị tấn kích tứ phía bởi nền văn hóa coi mọi sự là tương đối. Với tâm thức tương đối, nhiều người trẻ không muốn dấn thân sống đời hôn nhân chung thủy, như chỉ muốn chung sống cho tới khi nào còn thích. Tâm thức tương đối và duy đời cũng khiến cho các chính quyền bỏ phiếu chấp nhận các luật cho phép giết các thai nhi, loại bỏ sự sống của người bệnh nan y, người tàn tật, người già, cũng như người yếu đuối, kể cả các trẻ em bụi đời, như trong nhiều thành phố lớn bên Brazil. Mới đây, nhiều chính quyền cũng bắt đầu cho phép hôn nhân đồng phái, và cho các cặp đồng phái quyền nhận con nuôi. Những đứa trẻ này lớn lên mà sẽ không bao giờ được nếm hưởng tình yêu của một người cha hay một người mẹ đích thật. Trong cơn lốc xoáy đó của xã hội duy đời cực đoan, gia đình ngày càng yếu kém và không được bênh đỡ. Điều đáng tiếc đó là rất nhiều chính quyền trên thế giới hiện nay đã quên rằng gia đình là tế bào nòng cốt của xã hội và không có một đường lối chính trị mạnh mẽ, thăng tiến, trợ giúp, bảo vệ gia đình truyền thống và các quyền tự nhiên của nó. Trước biết bao nhiêu khó khăn mà gia đình phải đương đầu trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị, kinh tế, tài chánh, luân lý và cả tôn giáo hiện nay, lời khẩn cầu nữ vương gia đình lại càng cấp thiết hơn nữa. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ là mẹ Chúa Giêsu, Chúa chúng ta và hiền thê của Thánh Giuse các lời cầu của chúng ta, nữ tỳ khôn ngoan và khiêm hạ của Thiên Chúa, để mẹ khiến cho chúng bay lên trước tòa Thiên Chúa và kéo đổ ân sủng từ trời xuống trên trái đất, hòa bình và ủi an cho tất cả mọi gia đình đang phải sống trong tình trạng chia rẽ khổ đau.